Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 37 với nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Maria Faustina, và sẽ qua hai giọng đọc của
Kim Anh
và Kim Hà.
Nhật ký 1302, ngày 29 tháng 9 năm 1937. Hôm nay, tôi mới hiểu ra được nhiều mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi cũng được biết Thánh Thể vẫn lưu lại trong tôi cho đến lần hiệp lễ kế tiếp. Tôi cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa liên lỉ trong linh hồn tôi. Sự ý thức này đưa tôi vào một trạng thái tịnh hiệp sâu xa mà không phải cố gắng chút nào. Trái tim tôi là một nhà tạm sinh động cất giữ bánh thánh sinh động. Tôi không bao giờ đi tìm Thiên Chúa ở đâu xa xôi, nhưng ngay trong lòng tôi được thông hiệp với người trong thẩm cung của hữu thể tôi.
Nhật ký 1303, lạy Thiên Chúa của con, mặc dù được tất cả những hồng ân này, nhưng con vẫn không ngừng khát khao được liên kết muôn đời với Chúa. Tôi càng hiểu biết Chúa, tôi càng khao khát người.
Nhật ký 1304, Giêsu Maria Giuse, với niềm khát khao, con nhìn bầu trời đầy sao, nhìn không gian thiên thanh vô tận, kìa một con tim trong sạch, rong ruổi tìm Chúa, ôi lạy Chúa, và khát khao được giải thoát khỏi các ràng buộc huyết nhục. Với niềm khao khát da diết, quê hương ơi, ta nhìn thẳng vào ngươi. Thế khi nào cuộc lưu đày của ta sẽ chấm dứt? Lạy Chúa Giêsu, đó là tiếng kêu của hiền thê Chúa, kẻ đớn đau trăn trở trong nỗi nhớ Chúa. Với niềm khát khao, tôi nhìn theo vết chân các thánh, những người đã băng qua hoang mạc tiến về quê hương. Các ngài để lại gương nhân đức và những lời khuyên cho tôi. Các ngài nói, chị dòng này, hãy nhẫn nại, chẳng mấy chốc nữa, xích xiềng sẽ gãy tan. Nhưng con tim khao khát của tôi không nghe những lời ấy, cứ nồng nàn mong nhớ Chúa là Thiên Chúa của mình. Nó không hiểu ngôn ngữ con người, bởi vì chỉ mê say một mình Chúa mà thôi. Linh hồn khát khao của tôi chịu thương tích ân tình, vùng vẫy băng qua tất cả thụ tạo, và luyến kết với cõi muôn đời bất tận, với Thiên Chúa là đấng trái tim tôi kết ước. Lạy Thiên Chúa, xin cho trái tim khao khát của con được đắm say trong yếu tính ba ngôi thần linh của Chúa. Hãy thỏa mãn những ước nguyện của con. Con khẩn xin Chúa, với con tim đầy ứ lửa yêu đương.
Nhật ký 1305, hôm nay, một thiếu nữ đã đến cửa và xin được thu nhận làm học sinh của chúng tôi. Nhưng cô ấy không được thu nhận. Cô rất cần nhà chúng tôi. Trong khi nói chuyện với cô, cuộc tử nạn Chúa Giêsu lại được khơi dậy trong tôi. Khi cô đã ra đi, tôi liền thực hiện một hành vi khổ chế đau đớn nhất. Tuy nhiên, lần sau tôi sẽ không để một linh hồn như thế phải ra đi. Suốt 3 ngày, tôi đau khổ rất nhiều về trường hợp của cô. Tôi lấy làm tiếc vì những cơ sở của chúng tôi quá chật hẹp nên không thể đón nhận nhiều linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con xót xa biết bao trước những con chiên lạc đàn.
Nhật ký 1306. Ôi đức khiêm nhượng, bông hoa khả ái, tôi thấy thật ít linh hồn sở hữu được ngươi. Có phải chỉ vì ngươi quá đẹp, nhưng đồng thời lại khó hái được chăng? À, phải rồi, cả hai điều đều đúng. Ngay cả Thiên Chúa cũng lấy làm vui thỏa với bông hoa này. Các chốt máng cửa đàng đều mở toang, và đại dương ân sủng tràn đổ xuống cho linh hồn khiêm nhượng. Ôi xinh đẹp thay một linh hồn khiêm nhượng, từ lòng họ như một chiếc bình. Một làn hương thơm rất lạ lùng êm dịu nghi ngút qua các tầng trời và tỏa đến Thiên Chúa, làm cho thánh tâm người được thỏa nguyện. Thiên Chúa không tiếc gì với linh hồn ấy. Họ có toàn quyền và có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Thiên Chúa nâng linh hồn ấy lên ngai tòa của người. Họ càng tự hạ, Thiên Chúa càng cúi xuống với họ, cho họ phủ phê những hồng ân và đồng hành bên họ từng phút giây với quyền toàn năng của người. Linh hồn ấy được kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Ôi đức khiêm nhược, hãy cắm rễ thật sâu vào toàn thể con người tôi. Ôi đức trinh nữ cực tinh cực sạch và rất mực khiêm cung, xin giúp con đắc thủ được đức khiêm nhường. Giờ đây, tôi hiểu được vì sao có ít thánh nhân đến thế, chỉ vì có quá ít linh hồn khiêm nhượng thẳm sâu.
Nhật ký 1307. Hỡi tình yêu hằng hữu, vực thẳm xót thương, Thiên Chúa cực thánh nhất thể tam vị, cung lòng Chúa như một người cha, tràn đầy tình yêu dành cho mọi loài. Chúa không coi khinh một ai. Lạy tình yêu Thiên Chúa, nguồn mạch hằng sống, xin trao đổ chính Chúa cho chúng con, là những thụ tạo bất xứng của Chúa. Ước gì nỗi khốn nạn của chúng con không đẩy lùi những dòng thác tình yêu của Chúa. Vì thực sự, lòng thương xót Chúa không hề giới hạn.
Nhật ký 1308. Lạy Chúa Giêsu, con đã nhận ra hình như Chúa không còn quan tâm nhiều đến con nữa.
Đúng vậy, con nhỏ của cha. Cha nhờ cha linh hướng của con để thay thế cha. Ngài sẽ chăm sóc con theo thánh ý cha. Con hãy trân trọng mọi lời của Ngài như của chính cha. Ngài là bức màn cha đang ẩn thân phía sau. Vị linh hướng của con và cha là một. Những lời của Ngài cũng là những lời của cha.
Nhật ký 1309. Khi đi đàn thánh giá, tôi hết sức xúc động tại chặng thứ 12. Ở đây, tôi suy ngẫm về sự toàn năng của lòng thương xót Thiên Chúa đã trào tràn qua trái tim Chúa Giêsu. Mỗi khi tôi đi đàn thánh giá, trong thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giêsu, tôi đặt vào đó tất cả nhân loại đáng thương và cả những người tôi yêu dấu. Từ nguồn mạch lòng thương xót chiếu rãi ra hai luồng sáng, đó là máu và nước. Với ân sủng bao la chan hòa, máu và nước làm ngập lút toàn thể thế giới.
Nhật ký 1310. Khi yếu bệnh, dĩ nhiên ta phải thường xuyên nỗ lực để theo kịp những gì người khác đang làm. Nhưng với các điều dĩ nhiên ấy, không phải lúc nào ta cũng làm được. Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì không phải mức độ lớn lao của công việc, nhưng là mức độ nỗ lực sẽ được trả công. Lạy Chúa Giêsu của con, điều nào được thực hiện vì tình yêu thì không còn là điều nhỏ nữa, vì mắt Chúa thấu suốt mọi sự. Sáng nay, không hiểu vì sao, con cảm thấy yếu nhược quá như vậy. Con phải tập trung toàn lực để trỗi dậy khỏi giường, đôi khi đến mức độ anh hùng. Việc nghĩ đến đặc ân hiệp lễ đã cho con thêm nhiều sức mạnh, và thế là một ngày khởi công bằng chiến đấu, và cũng kết thúc trong chiến đấu. Khi đi nghỉ, con cảm thấy như một chiến binh từ mặt trận trở về. Lạy Chúa và là tôn sư của con, chỉ mình Chúa biết ngày hôm nay đã gồm chứa những gì.
Nhật ký 1311. Nguyện gẫm. Trong giờ nguyện gẫm, một chị ở bàn bên cạnh cứ ho hắng và khạc nhổ, đôi khi liên tục không ngớt. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc chuyển đến một chỗ khác trong giờ nguyện gẫm, bởi vì thánh lễ đã kết thúc rồi. Nhưng nghĩ lại nếu tôi đổi chỗ, chị ấy sẽ nhận ra điều này và có thể sẽ bị tổn thương vì tôi tránh xa chị ấy. Thế là tôi quyết định ở lại cầu nguyện tại chỗ thường lệ và dâng hành vi nhẫn nhục này lên Thiên Chúa. Gần cuối giờ nguyện gẫm, linh hồn tôi được đầy an ủi của Chúa đến tận giới hạn mà tôi có thể lãnh nhận. Và Chúa cho tôi biết, nếu như tôi đã đi tránh chị ấy, thì tôi cũng đã tránh luôn những hồng ân đổ xuống cho linh hồn tôi.
Nhật ký 1312. Chúa Giêsu hôm nay đến cổng chính, dưới hình dạng một thanh niên nghèo khó. Người thanh niên gầy guộc, đi chân không và để đầu trần, với y phục tả tơi, lạnh cóng vì trời lạnh và mưa. Người xin của gì để ăn? Thế là tôi xuống bếp nhưng không tìm được một thứ gì ở đó cho người nghèo. Nhưng sau khi tìm tòi một lúc, tôi cũng kiếm được một ít cháo, rồi đem đi hâm nóng. Sau đó bỏ vào một ít bánh mì, rồi đem cho người thanh niên nghèo khó. Và người đã ăn. Khi tôi đem bát cháo cho anh cho tôi biết anh chính là Thiên Chúa trời đất. Khi tôi nhận ra Chúa, người liền biến đi trước mắt tôi. Khi trở vào và suy tư những điều đã xảy ra ở ngoài cổng, tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Hỡi ái nữ của cha, những lời tốt lành của những người nghèo khó chúc tụng cha khi rời khỏi cổng đã thấu đến tai cha, và lòng trắc ẩn của con trong phạm vi đức vâng lời đã làm thỏa lòng cha, và vì thế cha đã từ ngai tòa của cha xuống đây để hoan hưởng những hoa trái lòng nhân ái của con. Nhật ký 1313. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây mọi sự đã tỏ tường cho con và con hiểu tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi ngờ ngợ và tự hỏi, người thanh niên nghèo khó này là ai mà lại tỏa chiếu đức độ khiêm tốn dường ấy? Từ lúc đó trở đi, tâm hồn tôi dạt dào một tình yêu thương tinh rồng đối với những người nghèo khó cùng túng. Ôi, tôi hạnh phúc biết bao vì được các bề trên đã giao cho một công tác như thế. Tôi hiểu ra lòng yêu thương có muôn hình nghìn trạng. Ta có thể làm điều phúc đức ở mọi nơi mọi lúc. Một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa luôn nhìn thấy chung quanh những cơ hội để chia sẻ qua hành động, lời nói và cầu nguyện. Bây giờ lạy Chúa, con hiểu những lời trước đây ít lâu Chúa đã phán bảo với con.
Nhật ký 1314. Ôi, tôi phải nỗ lực biết bao để thực hiện những phận sự khi sức khỏe yếu nhược. Lạy Chúa Kitô, chỉ có Chúa biết điều này mà thôi.
Nhật ký 1315. Trong những lúc cô đơn trong lòng, tôi không mất bình an, vì biết Thiên Chúa chẳng bao giờ phụ rẫy một ai, trừ khi chính linh hồn ấy tự cắt đứt mối liên kết tình yêu bằng sự thất trung của mình. Tuy nhiên, mọi thụ tạo, không trừ ai, đều lệ thuộc vào Thiên Chúa và được quyền toàn năng của người giữ gìn. Một số ở dưới luật tình yêu, một số khác ở dưới luật công bình. Ở dưới luật nào là tùy chúng ta lựa chọn, bởi vì không ai bị khước từ sự trợ giúp đầy đủ của ân sủng. Tôi không nao núng vì tình trạng bị ruồng rẫy hiển nhiên của tôi. Tôi xét lại bản thân kỹ lưỡng để coi có phải do lỗi của mình hay không. Nếu không, khi ấy, nguyện Chúa được chúc tụng.
Nhật ký 1316, ngày 1 tháng 10 năm 1937.
Hỡi ái nữ của cha cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với cha. Những món nợ của thế gian đối với cha thật vô cùng to lớn, nhưng các linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần nhân ái của họ. Nhật ký 1317. Lạy Chúa, con hiểu những lời của Chúa và lượng nhân ái bao la lẽ ra đã phải rải chiếu nơi linh hồn con. Chúa Giêsu phán:
Hỡi ái nữ của cha, cha biết con hiểu điều đó và con làm tất cả những gì trong sức của con. Nhưng con hãy viết điều này cho đông đảo các linh hồn thường lo lắng vì không có phương tiện vật chất để thực hiện hành vi nhân ái. Tuy nhiên, nhân ái tinh thần không cần những phép ban, cũng chẳng cần những kho của cải, nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Nếu linh hồn không thực thi nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng xót thương của cha trong ngày thẩm xét. Ôi, chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ. Họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chặn trước sự phán xét của cha.
Nhật ký 1318, ngày 10 tháng 10 năm 1937. Ôi Chúa Giêsu của con cảm tạ Chúa vì bao ân sủng. Con xin dâng Chúa hồn và xác, trí năng và ý chí, cùng tất cả tình cảm của trái tim con. Qua các lời khấn dòng, con đã hiến toàn thân cho Chúa. Con chẳng còn gì để dâng cho Chúa nữa. Chúa Giêsu phán bảo tôi:
Hỡi ái nữ của cha, con chưa dâng cho cha cái đích thực của con.
Tôi dò xét kỹ lưỡng, thấy mình đã yêu mến Thiên Chúa bằng mọi tài năng của linh hồn và không tìm được thứ gì chưa dâng cho Chúa, nên tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đó là thứ gì để con dâng ngay lên Chúa bằng một tâm hồn quảng đại. Chúa Giêsu trả lời cho tôi một cách từ ái:
Hỡi ái nữ của cha, con hãy cho cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực là sản nghiệp của con.
Ngay lúc ấy, một tia sáng rọi chiếu linh hồn tôi, và tôi nhìn thấy tất cả vực thẳm khốn cùng của mình. Cùng lúc đó, tôi nép mình sát vào thánh tâm Chúa Giêsu với hết niềm tín thác, đến độ nếu như tội lỗi của mọi kẻ bị trầm đọa đều đè nặng trên lương tâm tôi, thì tôi cũng không nghi ngờ lòng thương xót Thiên Chúa. Nhưng bằng một con tim tan nát như bụi đất, tôi sẽ gieo mình vào vực sâu lòng thương xót của Người. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa không ruồng rẫy, nhưng tha thứ cho con qua bàn tay thừa tác viên của Chúa.
Nhật ký 1319. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tắt thở, nhưng nguồn mạch sự sống đã vọt lên cho các linh hồn, và đại dương xót thương đã khơi nguồn cho toàn thế giới. Ôi nguồn mạch sự sống, tình thương vô bờ, xin hãy ấp ủ thế giới và ban trọn vẹn Chúa cho chúng con.
Nhật ký 1320. Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài lòng thương xót của cha, đặc biệt cho các tội nhân. Chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc thương khó, nhất là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của cha. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của cha mà kêu xin, cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì.
Nhật ký 1321. Giêsu Maria Giuse. Chúc tụng trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu, suối mạch hằng sống mọi thánh ân, nơi cư ngụ, chốn nương náu độc nhất của chúng con. Trong Chúa con có nguồn ánh sáng hy vọng. Chúc tụng trái tim Thiên Chúa đầy lân tuất của con, nguồn mạch tình yêu hằng sống vô tận, tuôn trào sức sống cho nhân loại tội lỗi và suối nguồn mọi sự ngọt ngào.
Chúc tụng thương tích rộng mở thánh tâm cực trọng, nơi chiếu rải những luồn sáng xót thương, và cũng từ đó chúng con kín múc sự sống chỉ duy bằng chiếc bình tín thác. Chúc tụng lòng nhân lành vô biên Thiên Chúa mãi mãi khôn lường khôn thấu. Đầy tình yêu thương xót, muôn đời cực thánh, nhưng như một hiền mẫu luôn đoái đến chúng con. Chào kính ngai tòa thương xót, con chiên Thiên Chúa, đã ban sự sống của Chúa trong hiến tế vì con. Trước tuôn nhan, linh hồn con hàng ngày sức mình, sống trong đức tin sâu thẳm. Hết tập 4.
Nhật ký tập 5, nữ tu Faustina phép thánh thể, dòng các nữ tu Đức Mẹ Nhân Lành. Nhật ký 1322, Giêsu Maria Giuse. Chiếc bách mảnh đời con trôi dạt giữa mịt mùng và bóng đêm tăm tối, chẳng nhìn đâu thấy bến thấy bờ, con chèo trống giữa biển khơi dậy sóng. Cơn giông khẽ nhất cũng làm con chìm nghỉm, nuốt chừng thuyền con giữa vũng xoáy nước sâu. Nếu chính Chúa không trông xem, ôi lạy Chúa, trong từng phút giây của cuộc đời con, giữa những đợt sóng gầm thét, con vẫn lướt trôi êm ả cậy trông, như con trẻ nhìn về xa xăm không lo sợ, bởi vì Giêsu, Chúa là ánh sáng của con.
Sợ hãi kinh hoàng tất cả bao quanh, nhưng hồn con bình an lặng lẽ hơn những đáy vực biển cả. Bởi vì lạy Chúa, ai ở bên Chúa sẽ không phải chết. Ôi lạy Chúa, tình yêu Chúa bảo đảm cho con. Dù muôn vàn hiểm nguy đang vây bọc, nhưng không làm con sợ hãi. Khi ngước nhìn bầu trời đầy sao, con vững tay chèo, can trường vui vẻ, với trái tim tinh rồng trắng trong. Nếu thuyền đời con lướt đi êm ả, thì trước tiên chỉ vì một lẽ. Ôi lạy Chúa, Chúa là hoa tiêu của con. Con xưng ra điều này với hết lòng khiêm tốn.
Nhật ký 1323, Giêsu Maria Giuse. Lạy Thiên Chúa của con yêu mến Chúa. Nữ thư Faustina phép thánh thể, Khoa Cô, ngày 20 tháng 10 năm 1937.
Nhật ký 1324. Ôi bánh các thiên thần, con sớp mình lạy Chúa. Với lòng tin, niềm cậy trông và tình mến sâu xa, từ thẩm cung linh hồn, con thờ lạy Chúa. Mặc dù con chỉ là hư vô, ôi Thiên Chúa ẩn thân, con sớp mình lạy Chúa và yêu mến bằng trót cả trái tim. Những bức màn màu nhiệm chẳng ngăn trở gì cả, con yêu Chúa như các phúc nhân chốn thiên đàng. Ôi con chiên Thiên Chúa, con sấp mình thờ lạy. Đấng đã xóa đi tội lỗi của hồn con, đấng con được tiếp rước vào linh hồn mỗi sáng. Chúa là đấng trợ giúp cứu độ con. Giêsu Maria Giuse, Krakow, ngày 20 tháng 10 năm 1937.
Nhật ký 1325, tập 5. Ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa và đấng tạo hóa của con, ước chi mọi sự trong con đều ca ngợi Chúa. Với từng nhịp đập của trái tim, con muốn ngợi khen lòng thương xót khôn dò của Chúa. Con muốn nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành của Chúa và khuyến khích họ hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ôi lạy Chúa, đó là sứ mạng Chúa đã ủy thác cho con ở đời này và đời sau.
Nhật ký 1326. Hôm nay, chúng con khai mạc tuần tĩnh tâm 8 ngày. Lạy Chúa Giêsu, tôn sư của con, xin giúp con làm các việc trong tuần tĩnh tâm thánh thiện này với lòng sốt sắng hết sức. Lạy Chúa, ước chi Thánh Thần Chúa dìu dắt con vào những tri thức sâu nhiệm nhất về Chúa, cũng như về bản thân con. Bởi vì biết Chúa bao nhiêu, con sẽ yêu mến Chúa bấy nhiêu. và biết nỗi khốn nạn của bản thân bao nhiêu, con sẽ khinh mình bấy nhiêu. Lạy Chúa, con biết Chúa không xẻn so với con sự trợ giúp của Chúa. Con mong ước sẽ ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh, mặc dù mắt nhân loại không nhận ra điều này, kể cả các bề trên của con buông mình hoàn toàn cho tác động của ân sủng Chúa. Lạy Chúa, nguyện thánh ý Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi con. Nhật ký 1327, ngày thứ nhất, Chúa Giêsu phán:
Hỡi ái nữ của Cha, tuần tĩnh tâm này sẽ là một cuộc chiêm niệm liên tục. Cha sẽ đưa con vào tuần phòng này như vào một bàn tiệc thiêng liêng. Sát bên trái tim từ ái Cha, con sẽ suy ngẫm tất cả những hồng ân tâm hồn con đã được lãnh nhận, và một niềm bình an sâu xa sẽ đồng hành với linh hồn con. Cha muốn mắt linh hồn con hãy luôn nhìn cắm vào thánh ý Cha, bởi vì trên con đường ấy, con sẽ làm thỏa lòng Cha nhất. Không hy sinh nào có thể sánh được với điều này. Trong tất cả những việc đạo đức, con hãy ở sát bên trái tim Cha. Con đừng làm điều gì mới lạ, bởi vì Cha sẽ an bài trọn vẹn cuộc đời con hợp theo ý Cha. Vị linh mục giảng phòng sẽ không nói lời nào khiến cho con phải dao động đâu.
Nhật ký 1328. Lạy Chúa Giêsu của con đã thực hiện hai bài nguyện gẫm, và qua đó, con nhận thấy tất cả những gì Chúa đã nói với con đều ứng nghiệm. Con đang được cảm nghiệm một niềm an bình sâu xa, và niềm an bình này phát nguồn từ chứng cứ của lương tâm con. Lạy Chúa, đó là con luôn luôn thực thi thánh ý Chúa.
Nhật ký 1329. Trong bài nguyện gẫm về mục đích đời người, tôi hiểu ra chân lý này đã ăn rễ sâu trong linh hồn tôi, và các việc của tôi nhờ đó mà được nên trọn lành hơn. Tôi biết vì sao tôi đã được tạo thành. Đối với tôi, dù mọi thụ tạo có hợp lại cũng không thể thế chỗ của đấng tạo hóa. Tôi biết Thiên Chúa là cứu cánh tối trung của tôi. Vì thế, trong mọi việc làm, tôi đều tưởng nghĩ đến người.
Nhật ký 1330. Ôi, được tham dự một tuần tĩnh tâm kề bên trái tim ngọt ngào của Thiên Chúa, thật tốt đẹp dường bao. Tôi được ở trong hoang mạc với người yêu dấu của tôi. Không ai làm gián đoạn cuộc tình tự thân mật giữa tôi với người.
Nhật ký 1331. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã đoái thương đặt những nền móng sự thánh thiện cho con, vì sự công tác của con đâu đã có gì. Chính Chúa đã dạy dỗ con đừng coi trọng việc sử dụng và chọn lựa những tạo vật, bởi vì trái tim con tự nó rất yếu mềm, và vì vậy con đã nài xin Chúa. Lạy tôn sư của con, đừng lưu tâm đến nỗi đau của trái tim con, nhưng hãy chặt phăng bất cứ những gì có thể kiềm giữ con xa cách nẻo đường tình yêu. Lạy Chúa, con đã không hiểu Chúa trong những thời gian sầu khổ, khi Chúa thực hiện những công việc của Chúa trong linh hồn con. Nhưng hôm nay, con hiểu được Chúa, và con vui mừng trong sự thong dong của hồn con. Chính Chúa Giêsu đã lo liệu để trái tim tôi không bị vướng mắc vào các giò bẫy của bất kỳ đam mê nào. Tôi hiểu biết những điều hiểm nguy mà Thiên Chúa đã giải cứu tôi, và vì thế, niềm tri ân của tôi đối với người không còn giới hạn.
Nhật ký 1332, ngày thứ hai, khi suy về tội lỗi các thiên thần và sự kiện họ lập tức bị trừng phạt, Tôi đã hỏi Chúa Giê-xu, tại sao các thiên thần lại bị trừng phạt ngay khi vừa phạm tội như thế? Tôi được nghe lời này.
Bởi vì họ có hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa. Không một ai trên đời này, kể cả bậc đại thánh, có được một tri thức về Thiên Chúa như các thiên thần.
Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với con là kẻ khốn nạn. Bây giờ và mãi mãi vẫn thế. Chúa cứ mang con trong cung lòng yêu thương của Chúa và khoan thứ cho con mỗi khi với trái tim sám hối. Con xin Chúa thứ tha.
Nhật ký 1333. Sự tinh lặng sâu thẳm bao phủ linh hồn tôi. Không có một áng mây nào che khuất mặt trời khỏi tôi. Tôi tắm mình trong ánh sáng mặt trời để tình yêu Thiên Chúa có thể thực hiện việc biến đổi tôi hoàn toàn. Tôi muốn ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh, bất chấp tất cả, nghĩa là bất chấp tình trạng xấu xa của bản thân. Tôi vẫn mong muốn trở thành một vị thánh, và tin lòng thương xót Chúa có thể tác thành một vị thánh từ một kẻ khốn cùng như tôi, bởi vì tôi hoàn toàn có thiện chí. Trước tất cả các thất bại, tôi vẫn muốn tiếp tục chiến đấu như một linh hồn lành thánh và sống như một linh hồn lành thánh. Tôi không thất đảm trước bất cứ điều gì, như thể không gì có thể làm thất đảm một linh hồn thánh thiện. Con muốn sống và chết như một linh hồn thánh thiện, với ánh mắt luôn cắm chặt vào Chúa, lạy Chúa Giê-xu chịu treo trên thập giá. Mẫu gương các hành động của con thường nhìn quanh để kiếm tìm các tấm gương, nhưng không tìm được gì thỏa đáng, và con nhận ra sự thánh thiện của con dường như chao đảo. Nhưng từ nay về sau, mắt con sẽ cắm chặt vào Chúa, lạy Chúa Kitô, đấng hướng đạo toàn thiện của con. Con tin tưởng Chúa sẽ chúc lành cho các nỗ lực của con.
Nhật ký 1334. Trong bài suy gẫm về tội, Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ và thói vong ân tiềm ẩn trong tội lỗi. Tôi cảm thấy trong linh hồn tôi một sự gớm ghét, ngay cả với một tội nhỏ mọn nhất. Tuy nhiên, các chân lý muôn đời tôi vẫn suy ngẫm ấy, không gây ra một bóng mờ khuấy động hoặc làm linh hồn tôi xao xuyến. Mặc dù tôi ghi khắc những điều ấy vào lòng, nhưng cuộc chiêm ngắm của tôi không vì thế mà bị gián đoạn. Trong cuộc suy ngẫm này, tôi không cảm nghiệm được những xúc động mãnh liệt của tâm hồn, nhưng là một niềm an bình và thinh lặng sâu xa. Mặc dù tình yêu của tôi lớn lao, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm một sự thanh thản phi thường. Thậm chí, việc lãnh nhận thánh thể cũng không tạo nên một cảm giác nào, nhưng đem tôi vào sự kết hợp. Ở đó, tình yêu của tôi và tình yêu của Thiên Chúa được tan hòa nên một.
Nhật ký 1335. Chúa Giê-xu đã tỏ ý cho tôi hãy cầu nguyện cho các chị em đang tham dự tuần tĩnh tâm. Trong lúc cầu nguyện, tôi được biết về cuộc chiến đấu một số chị em đang trải qua, và tôi gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện cho họ.
Nhật ký 1336. Trong sự thinh lặng sâu xa này, tôi có thể thẩm định tình trạng linh hồn mình được tốt hơn. Linh hồn tôi như một hồ nước trong vắt, có thể nhìn thấu mọi sự trong đó, cả nỗi khốn cùng của bản thân, cũng như các ân sủng bao la của Chúa. Nhờ tri thức xác thực về bản thân, tâm trí tôi được củng cố trong sự khiêm nhượng thẳm sâu. Con phó tâm hồn con cho tác động của ơn Thánh Chúa, như pha lê dưới những tia sáng mặt trời. Lạy Chúa, ước chi hình ảnh Chúa được phản chiếu trong đó, đến tận mức độ khả dĩ đối với tâm hồn một thụ tạo. Ước chi thần tính Chúa rạng chiếu qua con. Ôi lạy đấng đang ẩn ngự trong linh hồn con.
Nhật ký 1337. Khi tôi đang cầu nguyện trước thánh thể và chúc tụng năm thương tích Chúa Giê-xu, mỗi lần chúc tụng, tôi cảm thấy một dòng thác ân sủng trào đổ vào linh hồn tôi, cho tôi được nếm hưởng thiên đàng và niềm tuyệt đối tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Nhật ký 1338. Khi đang viết những lời này, tôi nghe có tiếng rống của Satan.
Nó viết hết cả rồi, nó viết hết cả rồi, thế là chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Mày đừng viết về lòng nhân lành của Thiên Chúa nữa, người công thẳng mà.
Chu chéo trong cơn cuồng nộ, rồi nó biến mất.
Nhật ký 1339. Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Chúa không khinh chê, nhưng liên tục đổ tràn đầy ân sủng xuống cho chúng con. Chúa làm cho chúng con xứng đáng được vào nước Chúa. Với lòng nhân ái, Chúa cho nhân loại được thế chỗ của các thiên thần phong ân. Lạy Thiên Chúa vô cùng lân tuất, Chúa đã ngoảnh mặt trước các thần ngụy, nhưng lại ghé nhìn nhân loại thống hối. Nguyện lời chúc tụng và vinh quang đều dâng về lòng thương xót vô biên của Chúa. Ôi Thiên Chúa, Chúa không khinh chê con tim hèn mọn này. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 38 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.